Mời quý vị đón xem tiết mục A Di Đà Phật tại nhân gian tập 4. Thế giới ngày nay bất ổn không yên, thiên tai nhân họa cứ liên tiếp không ngừng. Mọi người cũng đành bó tay, chìm đắm trong nỗi thống khổ mịt mù. Nước có nghi nan biết khỏi ai, thiên hạ hưng vong trôi dạt chỗ nào. Một lòng cảm tạ vô biên vị cao tăng đại đức một thời, vị lãnh tụ tôn giáo thế giới, lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không, được muôn vạn người kính ngưỡng. Ngài đã tiếp nhận lời khẩn cầu của đại chúng. Mặc dù cao niên đã 88 tuổi, nhưng vẫn nhận lời phỏng vấn tại Hồng Kông, vì thiên hạ chúng sanh khổ nạn, từ bi khai thị, chỉ dẫn mê đồ. Xin thỉnh giáo thầy một số vấn đề trọng đại, cả trong nước lẫn ngoài nước. Những tin tức này hiện đang được mọi người đặc biệt quan tâm. Đối với việc trừng trị tham quan, về sau nên làm như thế nào ạ?
Tội phạm nếu như được giáo dục, họ phục rồi. Vẫn còn những tội danh chưa điều tra ra, thì họ đã tự ra đầu thú hết rồi.
Với trí huệ cứu cánh viên mãn, Ngài quan sát thấy trùng trùng các loạn tướng của thế gian, đuổi tà phục chánh. Theo tin tức báo cáo, có rất nhiều quan viên tự sát, cho nên hiện nay có phổ biến một câu nói gọi là quan chức lầm than, chứ không phải bá tánh lầm than.
Phải lập một đài truyền thanh về quần thư trị yếu, chọn các giáo viên 24 giờ không ngừng giảng dạy trên đó. Mỗi một môn lại có một kinh riêng biệt, bạn muốn nghe môn nào thì bật môn đó lên.
Vậy là sẽ có 65 kênh.
Đúng vậy, vậy sẽ là đài truyền hình trị yếu, trị được cả thế giới đó.
Với lòng từ bi cứu thế của Phật Đà, khiến đại chúng có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Hoan nghênh đón xem Thánh Hiền Giáo Dục được phát sóng trên mạng đồng học toàn cầu. A Di Đà Phật tại nhân gian, Phật sở hành xứ, Mỹ bất mong hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh. A Di Đà Phật tại nhân gian. Họa phúc vô môn, do nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Trong dân gian không có tai nạn nào là vô duyên vô cớ, cũng không phải vô duyên vô cớ mà có được hạnh phúc. Nhân thế nào quả thế đó, không hề xa chạy. Nhân gian hòa giữ phúc, ưng tác như thị quán. Hoan nghênh đón xem Như Thị Quán. A Di Đà Phật. Sư phụ tôn kính, chúng con vô cùng cảm ơn người. Trong tình huống người luôn vất vả như vậy, vẫn từ bi vì đại chúng trong thiên hạ giải trừ nghi hoặc, giúp chúng con nhìn rõ được rất nhiều bản chất hỗn loạn phức tạp của các vấn đề. Chúng con tin rằng không cần biết mọi người có phải là người học Phật hay không, tất cả mọi người đều vô cùng cảm ơn người. Trước khi tiết mục bắt đầu, chúng con xin đại diện cho tất cả quan chúng hướng về người đảnh lễ cảm ơn.
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn sư phụ.
Lễ một lễ là được rồi. Xin mời ngồi. Mời ngồi.
Sư phụ, chúng con thấy người có tiền hiện nay cũng có bài báo đưa tin, chính là gần đây có một xí nghiệp gia, ông ấy ở tờ báo New York có đăng một quảng cáo muốn tìm 1.000 người Mỹ đang trong tình cảnh khó khăn và người lang thang. Ông ấy sẽ cung cấp bữa trưa miễn phí, hơn nữa mỗi một người còn phát cho thêm 300 đô. Như vậy gộp lại chắc cũng được 1.000 người, đại khái cần tới mấy trăm ngàn Mỹ Kim. Sau khi bài báo này xuất hiện, mọi người cũng muốn hỏi phương pháp hành thiện này, cách làm từ thiện này liệu có thể học theo không ạ?
Kiểu người này, trong tâm của họ nhất định là trên thế giới này nước Mỹ là số 1, không muốn làm người Trung Quốc, muốn làm người Mỹ. Ông ấy muốn từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, muốn đi làm người Mỹ, cùng với người Mỹ kết duyên.
Đây là đang kết duyên cùng với người Mỹ phải không ạ?
Đúng vậy, tương lai làm triệu phú ở Mỹ. Chẳng qua chỉ là cái ý nghĩ này thôi. Nhưng quả báo liệu có được như ý nguyện hay không, phải xem Diêm Vương quyết định. Bản thân họ không thể tự quyết định được.
Nhiều người xem sẽ nói trong tâm bất bình, bảo Trung Quốc chúng ta nhiều người nghèo đến thế, nhân khẩu khó khăn,
họ không muốn làm người Trung Quốc. Họ nói người Trung Quốc không bằng người Mỹ, họ muốn làm người Mỹ. Đây là do trình độ văn hóa mỗi người không giống nhau. Tôi ở Mỹ hết mười mấy năm, tôi vẫn quay về sống tại Hồng Kông. Đó là vì tôi không muốn làm người Mỹ.
Sư phụ, chúng con thể hội được một câu nói cổ của Trung Quốc, gọi là bần tiện bất năng di.
Đúng vậy.
Người dù nghèo khổ, họ yêu tổ quốc họ. Có thể như thế, người ngoại quốc sẽ càng kính trọng họ hơn.
Không sai, người nước ngoài thật sự sẽ như vậy. Anh phản bội lại đất nước của mình. Ruồng bỏ truyền thống văn hóa của anh mà đi theo người ta, họ thật sự coi thường anh. Đó là sự thật. Dù anh có mang đến nhiều tiền hơn nữa, họ vẫn coi thường anh.
Sư phụ, hình như có lẽ trời trong này có người tâm mãi không bao giờ thay đổi.
Đúng vậy.
Bất kể là người Trung Quốc hay người nước ngoài, trong Hiếu Kinh nói: bất ái kỳ thân, nhi ái tha nhân, giả vị chi bội đức. Vậy thì kết quả giống như những gì sư phụ nói, đều bị mọi người xem thường.
Đúng vậy. Đây là người cùng một lòng, lòng cùng một lý vậy. Người Trung Quốc là do tự tánh biến hiện, người Mỹ cũng là do tự tánh biến hiện. Bởi vậy tánh người bốn thiện là thứ bốn tương thông nhau. Người Trung Quốc tánh bốn thiện, người Mỹ tánh cũng bốn thiện. Mà bổn tánh của tất cả chúng sanh đều là lương thiện, bốn dĩ lương thiện. Đây là điểm chung. Tại sao lại khác biệt như đến thế? Do hoàn cảnh sống cùng với sự giáo dục. Sau khi lớn lên, tín ngưỡng sản sinh nhiều thứ không đồng. Cho nên giáo dục quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Vấn đề vẫn là ở giáo dục.
Anh kiếm tiền, dù anh có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, đem gửi hết vào ngân hàng nước ngoài, tại sao vậy? Vì không tin Trung Quốc, không có lòng tin vào Trung Quốc, cho rằng sau này Trung Quốc sẽ mất nước. Vậy thì sao? Tôi phải mau mau ra nước ngoài lấy được quốc tịch, tương lai làm người ngoại quốc. Kỳ thật người nước ngoài sẽ coi thường anh. Anh có giàu hơn nữa, họ vẫn xem thường anh.
Hay nói cách khác, thứ họ muốn vẫn là không đạt được.
Không đạt được.
Nếu như bị người ta coi thường, sư phụ, vậy người đó có giàu đi chăng nữa, cuộc đời của họ sẽ không có thể diện.
Không có, thật sự coi thường anh. Nếu tiền của anh có được bằng cách không chính đáng, khi cần họ có thể khóa sổ ngân hàng của anh, một phân tiền cũng không cho anh, anh cũng hết cách.
Chúng con thấy rất nhiều tin tức có đưa tin gọi là lõa quan. Sư phụ chắc có lẽ chưa nghe qua từ này. Thế nào gọi là lõa quan? Tức là người trong nhà họ, vợ con của họ đều di dân sang nước ngoài, chỉ còn lại mình họ trong nước. Tất cả tiền của họ đều chuyển vào ngân hàng nước ngoài. Chỉ cần có chút động tĩnh gì là họ đi liền.
Đi rồi.
Bởi vì những công tác chuẩn bị họ đều làm đâu ra đó cả rồi.
Không sai.
Những điều cần làm để phản bội nước nhà đều chuẩn bị hết rồi. Nhưng lúc nãy sư phụ có nhắc đến một điều mấu chốt, ngân hàng nước ngoài có thể phong tỏa tiền của họ.
Đúng, không sai.
Có khả năng sao ạ?
Có khả năng ấy.
Vậy họ phải làm sao?
Đó là quả báo của họ. Họ cho rằng ra nước ngoài có thể bình an vô sự. Không bình an đâu. Chết rồi xuống địa ngục vẫn là không bình an. Bệnh viện không có ngày yên thân. Làm sao mới bình an vậy? Đem toàn bộ tiền sao bỏ hết liền bình an?
Hiến cho quốc gia ạ.
Mặc kệ anh làm thế nào, chỉ cần anh tiêu hết sạch, không chừa lại một số nào, thì anh sẽ bình an thôi.
Sư phụ, trong truyền thống văn hóa gọi đó là hung tài.
Đúng vậy.
Phương pháp để xử lý hung tài, hôm nay sư phụ đã nói hết sức rõ ràng.
Đúng vậy, phải triệt để buông bỏ. Nhưng vẫn còn một tháng đầy tội nghiệp. Ăn của đúc lót, làm loạn phép nước, mang trong người một thân đầy tội. Ở nhân gian, anh có thể thoát. Quốc gia không làm gì được anh. Anh phản bội quốc gia, đi rồi. Cửa ải ở chỗ Diêm Vương, anh thoát không nổi. Anh có đem số tài vật ấy dâng hết cho Diêm Vương, ngài cũng chẳng dùng được.
Hối lộ không được.
Không hối lộ được.
Sư phụ, phần đầu tiên chúng con gọi là Như Thị Quán. Đây cũng là tin tức được mọi người quan tâm nhiều nhất hiện nay. Cũng là chuyện vừa mới xảy ra. Con xin đọc cho người nghe một chút. Tin tức đưa tin có một thứ có khả năng lấy mạng người ta. Đây là một loại bệnh độc. Tỷ lệ tử vong của nó rất cao, gọi là bệnh Ebola. Trước đây chúng con cũng nghe qua. Gần đây bệnh này lại bùng phát trở lại, đang lan tỏa ở ba quốc gia tại châu Phi. Thậm chí mối nguy hiểm này có thể lan đến đại lục Âu Á. Ba nước ở châu Phi đã xuất hiện 1.201 ca viêm nhiễm, được chuẩn đoán là nhiễm Ebola. Trong đó có 672 người chết. Trước mắt không cách gì chữa trị. Bác sĩ, bệnh viện đều bó tay. Thuốc men đều không tác dụng. Ở Hồng Kông có một ca nghi ngờ là bệnh Ebola. Lúc bệnh này xuất hiện, các lỗ khắp thân, chúng ta gọi 7 lỗ, ở những nơi này đều bị xuất huyết. Trong khoảng thời gian rất ngắn là dẫn đến tử vong. Như vậy căn bệnh này, chúng con sau khi nghe xong thấy rất khủng khiếp. Sau khi tin tức báo cáo đưa ra, nó đặc biệt đề cập thuốc men. Bác sĩ đều vô phương.
Đúng vậy, rất nhiều năm trước đây, chúng tôi trong một số lời dự đoán có nhắc đến một loại bệnh. Loại bệnh này một khi phát hiện, tốc độ lây lan rất nhanh, trong thời gian rất ngắn là dẫn đến tử vong. Không có bất kỳ thuốc men nào có thể cứu chữa. Hơn nữa tương lai từ dịch sốt này mà dẫn đến tử vong, cho nên trong số tai nạn nó được xếp lên hàng đầu.
Nghĩa là số người chết do nó là nhiều nhất phải không ạ?
Nhiều lắm, không chỉ dừng lại ở con số ngàn vạn.
Trên toàn thế giới còn không dừng lại ở hơn ngàn vạn.
Không dừng ở đó đâu, vô cùng đáng sợ. Đây đều là do nghiệp lực bất thiện của chúng sanh chiêu cảm nên.
Sư phụ, trước khi chúng con thường nghe kinh giáo của người. Chúng con biết trong kinh Phật cũng nói đến, tức là tâm tham thì chiêu cảm thủy tai, tâm sân hận, tâm người đều oán hận, sẽ chiêu cảm tai nạn, tự nhiên sẽ khiến cho núi lửa bộc phát. Tâm người ngu si, hồ đồ, không tiếp nhận giáo dục thánh hiền sẽ cảm lấy phong tai. Tâm người không bình đẳng thì chiêu cảm động đất, là địa chấn. Tâm hoài nghi thì đại địa sụp lở.
Đúng vậy, núi sụp đất lở, đó là hoài nghi.
Vậy chúng con xin thỉnh giáo với sư phụ, dịch sốt này, loại tai nạn này thì do nguyên nhân gì?
Dịch sốt là do tất cả những bệnh độc này đều có ở hết trong đó, nên dùng đến cách này. Theo cách phát tác này, con người khi gánh lấy tai nạn này qua đời rồi, còn thiên hạ đại địa thì chẳng hề hấn gì.
Năm loại này pha trộn vào sẽ sinh ra dịch sốt.
Đúng vậy. Người bây giờ không còn nhân, nghĩa, lệ, chí, tính, toàn bộ đều mất rồi. Tham sân si mạng nghi đang bành trướng không ngừng, giống như dịch sốt vậy. tốc độ lây nhiễm rất lợi hại. Người trên toàn thế giới từ bé đến lớn, có người nào không bị lây nhiễm?
Năm loại độc này đều đang lây lan.
Đúng vậy, là tham sân si mạng nghi, thấy điều tiêm nhiễm vào mọi người hết rồi. Rắc rối này lớn lắm.
Sư phụ, cái này trong Phật Pháp vốn dĩ gọi là ngũ độc phải không ạ?
Là ngũ độc.
Sư phụ, vậy người nói xem nên làm thế nào đây? Chuyện này
hãy niệm A-di-đà Phật.
Niệm A-di-đà Phật sao?
Chỉ do người ta không tin, nhưng chắc chắn có hiệu quả. Anh xem Hải Hiền, năm ngày 18 tuổi, trên chân bị một mụn độc, thuốc mang gì cũng đều vô hiệu. Sau cùng ngài giác ngộ rồi, đây là bệnh oan nghiệt. Nghe Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ngài bèn một lòng xưng niệm, niệm hơn một tháng thì khỏi rồi. Cho nên ngài đối với Phật Pháp liền có tính tâm kiên định. Lời Phật Bồ Tát, lời của kinh điển, không có lấy một chữ gạt người. Ngài ở chỗ này mà kiến lập tính tâm,
niệm A Di Đà Phật phải không ạ?
Đúng vậy.
Sư phụ, người ngoại quốc cũng được ạ?
Giống nhau cả.
Niệm A Di Đà Phật.
Đúng, không sai.
Sư phụ, niệm A Di Đà Phật nhưng trong tâm vẫn là tham sân si mạng, làm những chuyện sát đạo dâm vọng.
Không, một câu A Di Đà Phật có thể khống chế, chế ngự nó.
Chế ngự?
Vừa động ý niệm, liền A Di Đà Phật để chế ngự, khống chế nó, từ từ nó sẽ biến mất. Chỉ còn Phật hiệu, không có tham sân si mạng nghi, tâm thanh tịnh hiện tiền, lại tiếp tục nỗ lực thì tâm bình đẳng xuất hiện. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm, nó không phải vọng tâm. Tác dụng của các Phật hiệu rất lớn. Phải tin, người tin tưởng là người thật có phước, có trí huệ, có đại phước đức. Không có đại phước đức, không có đại trí huệ, họ sẽ không tin, không thể nào tiếp nhận được.
Sư phụ, chương trình này gọi là A-di-đà Phật tại nhân gian. Mọi người đều có thể tin vào sức mạnh của câu Phật hiệu này. Giống như những gì sư phụ nói, nó là tánh đức của chính mình.
Không sai, là tánh đức.
Danh hiệu lúc họ không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Đúng vậy.
Không ngờ bổn tánh của chính mình lại tốt đến như vậy.
Không sai. A-di-đà Phật là ai? Là tự tánh của mình. Tự tánh của ta biến hiện ra A-di-đà Phật. Vì vậy A-di-đà Phật chính là mình.
Kỳ thực rất thân thiết.
Đúng vậy, không sai. Quan hệ giữa A-di-đà Phật và chúng ta thật quá đội thân thiết.
Sư phụ, những loạn tướng ở thế gian, những tin tức đột xuất này, mọi người đều rất quan tâm. Chúng con thấy sư phụ từ bi khai thị, chỉ có hai chữ thôi, đó là giáo dục.
Đúng vậy.
Dùng giáo dục thánh hiền có thể giải quyết vấn đề.
Đúng vậy, không sai.
Thực tế, lúc mắc bệnh Ebola, niệm A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật.
Sư phụ, đây có thể nói vẫn là giáo dục không ạ?
Có thể giải quyết được. Không sai. Vạn duyên buông xả, một lòng mà niệm, liền có thể đem bệnh tật khôi phục trở lại bình thường. Anh xem sức mạnh của A-di-đà Phật lớn biết dường nào.
Sư phụ, vừa nãy người có nhắc đến Hải Hiền Lão Hòa Thượng.
Đúng, 112 tuổi.
112 tuổi, ngày ngày niệm Phật.
Ngày ngày niệm Phật, niệm Phật suốt 92 năm.
Bệnh gì cũng không có ạ?
Bệnh gì cũng không có.
Chúng con sau khi xem xong cái video đó đều hết sức kinh ngạc, vả lại còn sanh tử tự tại.
Sanh tử tự tại.
Lúc ra đi không có bất kỳ đau ốm nào.
Đúng vậy, vào cái ngày ra đi hôm đó còn làm lụng hết một ngày, từ sớm đến tối đều ở trong vườn rau, cuốc đất, nhổ cỏ, tưới nước, làm việc cả ngày, làm đến trời tối. Người ta bảo Trời tối rồi, có thể nghỉ ngơi được rồi. Ngài nói với người ta, sắp xong rồi, làm xong rồi, sau này tôi sẽ không làm nữa. Mọi người đều cho rằng đây chỉ là lời nói bình thường. Không ngờ trong lời có lời, tôi làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa, tôi sẽ đến thế giới cực lạc.
Ngài biết trước rồi.
Thế là buổi tối Ngài liền ra đi. Buổi tối hôm đó Ngài vãng sanh.
Biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh.
Biết trước ngày giờ, đây làm sao mà giả được. Mẹ của Ngài cũng là như vậy, quá đỉnh, 86 tuổi. Anh xem, về đến nhà, nhà không còn nữa, vẫn còn 3 gian nhà tranh. Đó là do Ngài dựng nên khi vẫn còn làm đội trưởng đội sản xuất trước đây. Mẹ Ngài còn đích thân gói sủi cảo, gọi con gái với cháu gái về. Sau khi ăn xong sủi cảo, bà ngồi trên ghế nói với mọi người, tại đi đây. Thế là đi thật, vãng sanh rồi. Bệnh gì cũng không có.
Trước đây chưa hề nhìn thấy người nào ra đi như vậy.
Đúng vậy đó, nói đi là đi.
Thật là tự tại.
Đúng là tự tại. Anh xem cái miếu nhỏ đó, thật sự niệm Phật chỉ có một câu Phật hiệu. Sư đệ của Ngài là Hải Khánh,
cũng là tự tại bản sanh. Di thể của Ngài ấy để trong một cái chum lớn suốt 9 năm.
Đúng vậy.
Sau khi mở ra, diện mạo như lúc còn sống.
Như lúc còn sống.
Sau đó được đắp thành kim thân, hiện nay đến chiêm ngưỡng vẫn có thể nhìn thấy.
Đúng vậy.
Sư phụ, rất nhiều người sau khi xem xong, ngay cả người phản đối cũng không còn gì để nói. Vì sao lúc các ngài ra đi, thân thể lại mềm mại đến như vậy?
Đúng vậy.
Hơn nữa họ còn biết trước nữa chứ, biết mình sẽ ra đi vào lúc nào.
Đúng vậy, không sai.
Hay nói cách khác, họ có thể làm chủ được. Tôi muốn 4 giờ rưỡi chiều nay đi thì 4 rưỡi đi.
Đúng, không sai.
Tôi muốn sống thêm 10 năm nữa thì sống thêm 10 năm nữa.
Đúng vậy, không sai.
Muốn không đau bệnh liền không đau bệnh.
Không sai.
Sư phụ, nguyên lý này là
tất cả pháp từ tâm tưởng sanh.
Tôi không muốn nhiễm bệnh Ebola.
Đúng, không sai.
Tôi không muốn chết.
Không sai.
Vậy là không chết.
Không sai.
Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh
hoàn toàn do mình làm chủ. Không phải do Phật định đoạt, cũng không phải Thượng Đế làm chủ, cũng không phải do Dương Vương quyết định. Thấy điều do tự mình làm chủ. Địa ngục do đó mà có, do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Tin tức này là do lão cư sĩ Chu Kính Trụ nói với tôi. Nhạc phụ của Chu lão là ông Trương Thái Đàm. Ông là một nhà đại học vấn. Lúc cụ Trương Thái Đàm còn sống, đã từng làm qua một tháng Đông Nhạc Phán Quan. Đại khái Đông Nhạc Phán Quan nghỉ phép không thể đi làm, nên ông đến thay thế, mời ông đến làm thay. Bởi vậy, ông biết rất rõ những chuyện liên quan đến quỷ thần.
Vậy mỗi ngày ông đều đi làm sao?
Mỗi ngày đều làm. Mỗi ngày lúc trời tối sẽ có hai tiểu quỷ khiêng kiều đến. Thời đó còn ngồi kiều. Khi trời gần sáng thì tiễn ông trở về. Ngày đêm đều không được nghỉ ngơi.
Ban ngày thì đi làm ở dương gian.
Đúng vậy. Đến tối thì đến làm ở quỷ đạo. Cho nên ông từng kinh nghiệm với Đông Nhạc Đại Đế. Ông nói bào lạc ở địa ngục, tức là đốt nóng cột đồng lên, đốt đỏ rồi thì cho người ta ôm. Ông nói cái này quá tàn nhẫn, quá thảm khốc rồi. Có thể phải bỏ hình phạt này được không? Đông Nhạc Đại Đế sau khi nghe xong nói, trước tiên ông đi xem thử xem. Hai tiểu quỷ bàn dẫn ông đi. Đi được một đoạn khá là xa. Tiểu quỷ nói với ông, đến rồi, nhưng ông chẳng thấy gì. Tiểu quỷ mới nói, chính là chỗ này. Nhưng ông không thấy gì hết. Nhờ đó ông mới hoàn toàn hiểu rõ, đó là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra, không phải do Diêm Vương thiết kế ra. Chẳng căn hệ gì tới Diêm Vương cả. Đó là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra đó thôi.
Sư phụ, hay nói cách khác, nếu có quan chúng hỏi, mấy người nói địa ngục khổ như vậy, trong kinh Phật cũng nói khổ sở đến như thế, vậy chỉ cho tôi xem thử. Thế chúng con có thể nói với người đó, anh tạo cái nghiệp đó, tương lai anh nhất định sẽ thấy địa ngục thôi.
Không sai, anh sẽ nhìn thấy.
Đừng sốt ruột.
Không cần nóng ruột, anh sẽ nhìn thấy mà.
Không làm ra cái nghiệp ấy,
sẽ không thấy được. Nên gọi là mộng huyễn bào ảnh. Nói rất hay.
Sư phụ, nếu như vậy, có thể nói Hải Hiền Lão Hòa Thượng, tâm của Ngài ấy chính là tâm Phật không?
Đúng vậy.
Nên cảnh giới mà Ngài ấy cảm vời được chính là cảnh giới Phật.
Cảnh giới Phật
là thế giới cực lạc. Cho nên trong tiết mục này, có thể có một số người lần đầu tiên nghe được những điều này, họ sẽ cảm thấy địa ngục, âm tào địa phủ thật quá khủng khiếp. Nào là hình phạt, kỳ thực đều là do chính mình biến hiện ra, ác tâm ác nghiệp.
Không sai, không sai.
Do những thứ đó biến hiện ra.
Không sai, đó là do họ sợ hãi, bất an, làm ra những chuyện hổ thẹn với lương tâm, nên sợ báo ứng. Chúng đang xen một cách phức tạp, nên biến hiện ra như vậy.
Với bất kỳ người nào?
Chẳng liên quan gì nhau. Chẳng liên quan đến bất kỳ người nào. Là tự làm tự chịu. Chính mình phải chịu trách nhiệm lấy cuộc đời mình.
Sư phụ, chúng con biết tuyệt đại đa số người qua đời, cổ kim trung ngoại, thi thể họ đều trở nên cứng ngắc.
Đúng vậy.
Cứ cứng đờ ra. Vì sao lại cứng như vậy?
Do hoảng sợ.
Hoảng sợ sao ạ?
Đúng vậy. Hoảng loạn, sợ hãi, nên cơ thể họ trở nên cứng ngắc. Thân thể họ mềm mại, chứng tỏ họ đã đi rất tốt, không có chút hoảng sợ nào.
Vậy có thể nói rằng họ hoảng sợ là do nhìn thấy rồi không?
Bất kể họ thấy hay nghe được hay tiếp xúc được, chỉ cần lúc ra đi mà lại cứng ngắc như vậy, chứng tỏ lúc chết họ đang sợ hãi, sợ chết.
Do hình dáng của đại quỷ vô thường rất đáng sợ.
Đáng sợ lắm.
Vậy nếu họ thấy rồi thì họ sợ hãi?
Không sai. Thông thường đều là tiểu quỷ. Tiểu quỷ đến những anh đi. Lúc mà quỷ vô thường đến là do người đó tạo nghiệp rất nặng. Hơn nữa họ còn là người có quyền có thế. Tiểu quỷ không dám đụng đến họ.
Họ có sức mạnh lớn phải không ạ? À?
Họ có sức mạnh lớn.
Sư phụ, trước đây chúng con có một đồng nghiệp ở đài truyền hình. Trường hợp này là do đích thân chứng kiến. Trước khi cô ấy qua đời, cô ấy nói với chồng rằng có người cứ đứng bên mép giường. Cô ấy cứ cố bắt lấy nhưng bắt không được. 3 ngày sau thì cô ấy qua đời. Trước lúc mất, dáng vẻ của cô ấy rất khó coi. Răng nhô ra, thân thể còn da bọc xương, làn da thì trắng bệch như bức tường, rất giống tướng nơi ngà quỷ mà Kinh Phật hay nói đến.
Đúng vậy.
Thi thể cô ấy trở nên cứng ngắc.
Đúng vậy.
Điều đó liệu có nói rõ rằng thần thức cô ấy khi rời khỏi thân thể, tức là bản thân thật sự của cô ấy, đã đến một nơi chẳng tốt đẹp gì phải không ạ?
Đúng vậy, một nơi không tốt, đó là lẽ đương nhiên. Đến nơi tốt, thân thể nhất định là mềm mại. Kiếp sau được đến cõi người, trở lại làm người rồi, là do họ đã làm được việc tốt, nên trở lại hưởng phú quý nơi nhân gian. Thân thể của người đó đều là mềm mại cả.
Do họ đến được chỗ tốt đúng không ạ?
Đúng vậy, nơi tốt thì thường là mềm mại.
Cho dù đi đến cõi người chăng nữa,
đúng vậy, cũng sẽ là mềm mại. Ở cõi người làm người giàu có, lọt vào nhà nghèo thì không được, phải là nhà giàu.
Chúng con xem thấy rất nhiều video của những cư sĩ niệm Phật đều niệm A Di Đà Phật.
Đúng vậy,
thân thể đều là mềm mại cả.
Đều mềm mại, không sai. Thân thể họ mềm mại, vậy có thể nói rằng người này bảo đảm không đọa vào tam ác đạo.
Bảo đảm không đọa vào 3 đường ác sao ạ?
Không đọa vào 3 đường ác.
Trị yếu bảo tạng. Vô cùng cảm ơn Tổ tiên Trung Hoa đã lưu lại cho con cháu đời sau những bảo vật vô giá. Quần thư trị yếu là trị thế bảo điển. Quốc học trị yếu là trị học bảo điển. Sư phụ thượng nhân từ bi chỉ đạo. 2 bộ bảo điển này không những có thể phục hưng dân tộc Trung Hoa, mà còn có thể thống nhất cả thế giới. Bảo điển trước mặt thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Hoan nghênh đón xem Trị yếu bảo tạng. Thưa sư phụ, chúng con đang nói đến bộ quần thư trị yếu. Vừa nãy trong này có nói tới, một câu nói là muốn hưng thịnh. Chẳng hạn như gia đình muốn hưng thịnh, thế giới, quốc gia, thế giới này muốn hưng thịnh, lý do không thể đạt được bởi do nguyên nhân gì? Chính là do lối sống xa xỉ, tôn dùng vật dục.
Không sai.
Sau đó đem nhân nghĩa phế bỏ hết.
Không sai. Chữ xa xỉ này là nguồn gốc của vạn ác. Tất cả tội ác, cái gốc của nó là do cái thứ này mà ra. Đừng xem thường nó.
Xa xỉ.
Cái này thì liên quan gì? Tôi có tiền mà.
Sư phụ, nó vẫn là chính sách của rất nhiều quốc gia đấy ạ. Xa xỉ, phát đạt. Ví dụ như nói các tòa nhà cao tầng ở thành phố kiểu như xa hoa trị lạc, đó là phương hướng của họ.
những thứ đó đều có vấn đề. Lỡ như mất điện thì làm sao? Rắc rối ở ngay trước mắt.
Nhà có cỡ 50 tầng, những nhà ở bên trên.
Đúng vậy.
Mất điện rồi.
Đúng vậy. Vậy anh sẽ ra sao? Ga cấp rồi thì anh làm sao? Vấn đề trở nên gây go rồi, chịu không nổi thử thách đâu. Đây thật sự điều là chân tướng sự thật. Nơi bình yên nhất chính là nông thôn. Ở nhà trệt là an toàn nhất. Đốt bếp lò, bếp củi, tất cả đều trở về với đại tự nhiên. Đó là khỏe mạnh nhất, hạnh phúc nhất.
Sư phụ, hình như chúng con đi qua một vòng lớn, cuối cùng vẫn trở lại điểm xuất phát.
Trở về điểm xuất phát.
Chúng con thấy Hải Hiền Lão Hòa Thượng, bức hình mà Ngài ngồi may y phục, thật là bình yên. Nhưng dường như có cái gì đó cái biệt với thế giới bên ngoài.
Đúng vậy.
Nhưng nếu như nói lỡ như lúc nào đó vật đổi sao dời, con người hiện nay quả thật có lẽ không vượt qua nổi thử thách rồi.
Đúng vậy, không sai.
Rất nhiều thanh niên trẻ thưa sư phụ, vẫn chưa lao động được bao nhiêu thì người đầy mồ hôi, môi thì trắng bệch, chịu hết nổi rồi.
Đúng vậy, những người đó đều không thể sinh tồn. Còn lại là người nào vậy? Những người sống ở nông thôn. Họ không có vấn đề gì. Lối sống đó họ đã quen rồi.
Sư phụ, hiện giờ người nông thôn còn lại không nhiều, đều đến thành phố kiếm tiền hết rồi.
Đúng vậy, vì thế người còn lại rất ít. Không nhiều.
Sư phụ, vừa rồi chúng con có nghe lời người giảng giải câu đầu tiên trong quần thư trị yếu 360. Nghe đến chỗ này, mọi người có chút thể hội.
Đúng vậy.
Dường như ngẫm nghĩ qua thấy có chút mùi đạo. Chúng con có chút thể hội chính là bộ quần thư trị yếu này quả thật rất cần người đến giảng giải.
Đúng vậy.
Sư phụ cũng vừa nhắc đến bậc trưởng bối trong nhà cần phải học, nên học. Còn huống hồ gì là tỉnh trưởng, nhà lãnh đạo.
Không sai.
Tức là toàn dân, quan dân đều phải học.
Không sai.
Tuy rằng viết là đạo làm vua, quân ý là người lãnh đạo, vậy cha mẹ cũng cần phải học đúng không ạ?
Đúng vậy. Trong nhà chỉ cần một mình người cha học, cả nhà đều học. Ông dẫn đầu, họ tự nhiên sẽ học theo. Nếu nhà lãnh đạo một đất nước mà học thì người toàn quốc sẽ học. Đây chính là nhà lãnh đạo tốt.
Sư phụ, vừa rồi người vẫn nhắc đến họ thực sự làm được rồi. Ví dụ như nói người đứng đầu một tỉnh.
Đúng vậy.
Họ làm được rồi thì những quan viên cấp dưới, thậm chí là người dân, tự nhiên họ sẽ làm theo.
Đúng vậy. Sẽ quy phục anh.
Sẽ quy phục anh.
Không sai.
Không cần dùng đến sắc lệnh.
Không cần.
Đó chẳng phải là mình mà chính đáng, dù không ra lệnh dân cũng nghe theo, được nói trong luận ngữ đó sao?
Không sai.
Mọi người tự nhiên đều theo cả.
Không sai. Cho nên những điều này đều thuộc về chân lý, đều là lời thật, vạn cổ bất biến. Nói siêu việt không gian, siêu việt thời gian.
Còn chuyện ra đường tranh cử, mọi người hãy bầu cho tôi một phiếu. Chuyện đó thật là...
Cái đó sao mà nói ra được chứ?
Hơn nữa sư phụ, đó là cách làm rất hồ đồ.
Vậy mới nói,
dùng cách này thì họ tự nhiên sẽ đến thôi, tự nhiên sẽ bầu cử cho anh thôi.
Lần đầu tôi đến Mỹ là bộ năm 1982. Đến New York do Thẩm Gia Duyên mời tôi. Đó là một lão Hoa Kiều. Lúc mời tôi dùng cơm, lúc đó trên bàn ăn có vài người Mỹ, khoảng 4-5 người, không ít. Cho nên tôi bèn nói với họ, chế độ Trung Quốc không thích hợp với nước Mỹ, mà chế độ của Mỹ cũng không thích hợp với Trung Quốc. Nhất định phải biết điều này. Vì sao vậy? Tôi lấy vấn đề về làm ăn buôn bán làm ví dụ. Trung Quốc là một cửa tiệm lâu đời mấy ngàn năm, từng đời truyền nhau. Các anh là những người bày sập hàng chỉ mới được 200 năm. Vì vậy, mọi người đến đều là bày sập hàng. Gian hàng thì không có rễ, không có gốc. Vì thế, mấy anh phải chọn ra một người làm đại diện. Đó chính là chế độ dân chủ. Cái này thích hợp với các anh. Do họ không có lịch sử, họ không có gốc mà.
Dạ phải.
Trung Quốc 5.000 năm đều là người một nhà. Nếu anh đem nó chia 5 x 7, kêu họ cũng bày thành gian hàng, vậy thì còn ra cái gì? Tôi nói như vậy, họ đều có thể lý giải. Tôi nói lịch sử dân tộc của hai nước này, văn hóa không tương đồng, không thể học cái này với các anh được. Nếu anh lấy những điều này áp đặt lên Trung Quốc thì Trung Quốc coi như xong rồi. Khi Đài Loan đi vào con đường dân bầu cũng coi như xong rồi.
Khoảng thời gian trước, một số sinh viên đến chiếm đóng cơ quan chính phủ.
Thế đó, vậy còn ra hệ thống gì nữa?
Chúng con thấy hình như báo chí có đưa tin rằng ngay cả phái dân chủ của họ cũng đều phản đối, nói đây không phải dân chủ.
Đúng vậy đó, đây là loạn chủ, loạn thế. Dân chủ không dễ đâu, cần phải có một đạo đức thanh cao. Không có đạo đức thanh cao như thế thì không được. Mọi người phải tự động tự phát, ai cũng là người tốt, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, vậy thì người đó có thể làm dân chủ. Nếu như làm không được bốn điều này, thế thì dân chủ là giả, không phải thật.
Sư phụ, chúng con xem trong nhị thập tứ sử của lịch sử Trung Quốc, quả thật phát hiện những bậc thánh nhân quân tử này, bao gồm những bề tôi trung thành và cả những quan viên cao cấp có đức hạnh nữa. Thật sự cần có những con người có con mắt tinh tường mới có thể nhìn ra được.
Đúng vậy.
Dân thường quả thật xem không hiểu.
Đúng vậy.
Hay nói cách khác, sư phụ, chế độ dân chủ rất khó chọn ra được những người thật sự có học vấn.
Không đâu, những người thật sự có học vấn họ không chịu làm đâu. Tôi làm mấy cái này làm gì? Tốn công mà chẳng ai thích, mệt chết được. Dù làm ở bất cứ ngành nghề nào trong xã hội đều có thể cống hiến cho xã hội, cống hiến cho quốc gia.
Dạ phải.
Tội gì tôi phải làm cái ngành này?
Dạ.
Ngành nào cũng có thể mang lại lợi ích cả. Lý tưởng nhất chính là dạy học. Tôn giáo là giáo học, là giáo dục. Nhất định không được làm sai. Hai chữ tôn giáo của Trung Quốc nói quá hay rồi. Rất nhiều năm chúng tôi cùng với tôn giáo toàn thế giới liên lạc, dùng ngữ vận Trung Quốc để giải dịch, không có người nào phản đối.
Dạ.
Tông có ba nghĩa, là tôn trọng, trọng yếu, tôn sùng. Giáo có ba nghĩa, là giáo dục, giáo học, giáo hóa. Liên kết hai từ này lại, chủ yếu là giáo dục, là giáo dục chủ yếu của toàn nhân loại. Trọng yếu là giáo học và tôn sùng giáo hóa. Nói như vậy, mỗi một tôn giáo của tôi mang ý nghĩa như vậy, mà tôn giáo họ cũng mang ý nghĩa như vậy, không có bất kỳ người nào phản đối.
Đều thích dùng ba từ này phải không ạ? À?
Đều thích cả.
Sư phụ, nếu chú theo khái niệm này để giải thích, vậy thì quần thứ trị yếu cũng phù hợp.
Đúng vậy đó. Đây là đại biểu cho truyền thống văn hóa Trung Quốc, là tinh hoa của tinh hoa. Gốc của nó là gì? Là tứ khố toàn thư, được trích lục từ trong tứ khố, nên nó là thứ tinh hoa nhất. Ban đầu tiến sĩ Thang Ân Tỷ đề xuất tương lai thuộc về Trung Quốc. Thang Ân Tỷ nói người Nhật Bản viết lại.
Dạ.
Người Nhật, họ lấy tên của bọn họ làm tác giả trong tất cả tác phẩm lẫn trong lúc nói chuyện, lúc phát biểu trên tạp chí và cả lúc xuất bản trên báo, đều có liên quan đến mảng truyền thống văn hóa Trung Quốc, đều được thu thập lại và viết thành sách. Hôm nay tôi nghe đồng tu Nhật Bản bên đó điện thoại đến báo rằng đã tìm được nguyên bản rồi, là một quyển sách cũ.
Sách cũ.
Cuối cùng bây giờ cũng mua được rồi. Mấy ngày nữa sẽ chuyển đến. Tôi muốn tìm nguyên bản của ông.
Là nguyên bản tiếng Nhật.
Đúng vậy. Vì thế Nhật Bản cần phải quay đầu, phải nhận tổ quy tông.
Nhật Bản.
Thang Ân Tỷ bảo rằng những quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam cần phải đoàn kết lại. Việt Nam cũng mời tôi đến bên đó giảng kinh. Cách làm tốt nhất là giảng kinh, cứ chuyển hóa một cách lặng lẽ, như thế không bao giờ xảy ra xung đột. Âm thầm mà chuyển hóa,
âm thầm chuyển hóa,
để người ta từ từ giác ngộ, từ từ thế hội. Đến một lúc nào đó, ba nơi này có lẽ tôi cũng phải chạy tới chạy lui vài lần. Khi đã đoàn kết lại rồi, lý tưởng của Tha Ân Tỷ sẽ trở thành hiện thực. Đây cũng là giấc mơ của Trung Quốc. Trung Quốc không muốn gì khác, chính là toàn thế giới bình đẳng đối đại, chung sống hòa mục. Chúng tôi chỉ cần 8 chữ này:
bình đẳng đối đại, chung sống hòa mục.
Chung sống hòa mục. Hòa mục trong chữ mục này mang cả ý nghĩa yêu thương trong đó.
Sư phụ cũng từng nói qua cái này.
Còn tốt hơn cả hài hòa nữa. Hòa mục vốn dĩ chính là nói dành cho gia đình,
rất gần với một thể.
Đúng vậy. Chúng tôi lợi dụng chữ hòa mục này. 200 năm trước, Việt Nam với Hàn Quốc đều sử dụng chữ Hán.
Dạ đúng, họ là vệ tinh văn hóa.
Những nước đó không có văn tự.
Dạ phải.
Nhật Bản cũng là dùng Hán tự.
Tiên sinh Thăng Tỷ bảo là nước vệ tinh.
Là vệ tinh. Là vệ tinh văn minh của Trung Quốc.
Vệ tinh văn minh ạ.
Đúng vậy.
Điều này cũng là lẽ tự nhiên.
Là tự nhiên.
Không cần ai miễn cưỡng họ. Anh phải dùng chữ viết của tôi.
Đúng vậy. Đây là chuyện đã rất lâu rồi. Khi họ giao lưu qua lại với chúng ta, qua lại vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc,
thời Ngô Phục,
cũng khoảng 3.000 năm rồi. Vì vậy Tha Ân Tỷ không đề cập đến. Tha Ân Tỷ nói là 1.500 năm. Các anh giao lưu với Trung Quốc đã 1.500 năm rồi. Còn mấy anh qua lại với Mỹ chỉ mới 150 năm. Thế nên Tha Ân Tỷ thời thời khắc khắc nhắc nhở họ, người bạn đã giao kết 1.500 năm, không thể không cần lại đi kết bạn mới, bỏ rơi bạn cũ. Điều này sao mà có lý được.
Nhân gian bách vấn, biển khổ mênh mông, chúng sanh chìm nổi. Chỉ vì mê mà không giác, cho nên mới khổ mà không vui. Từ xưa đến nay, tất cả những đau khổ của chúng sanh, nếu như không vì hồ đồ mê hoặc thì đâu đến nỗi tạo nghiệp chịu khổ. Người đời hiện nay cuối cùng cũng gặp được thánh nhân. Quan chúng trong nước và ngoài nước đều có thể thông qua thùng thư điện tử hướng đến lão pháp sư đặt ra rất nhiều câu hỏi, với ý muốn mong cầu tìm thấy sự giác ngộ chân chính, từ đó đến được bến bờ hạnh phúc. Vô cùng cảm ơn sư phụ lão nhân gia. Thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng. Hoan nghênh đón xem Nhân gian bách vấn. A Di Đà Phật. Sư phụ, phía sau có một câu hỏi, chính là đại chúng, nhất là người học Phật, hiện nay đang xảy ra tình trạng thế nào vậy? Chính là người học Phật đã học rất lâu, được xem là lão tu hành, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Còn những người trẻ tuổi học Phật thì cho người ta cái cảm giác cũng là người chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái.
Đúng vậy.
Đối với bộ mặt truyền thống văn hóa ngày nay, có thể nhìn thấy điều này rất rõ ràng trong đại chúng, nhưng mọi người lại không biết nguyên nhân bắt đầu từ đâu.
Nguyên nhân bởi do Nho gia đem lệ giáo phế bỏ mất, còn Phật pháp bỏ đi giới luật,
nên mới cho ra hệ quả này, phải không ạ?
Đúng vậy, nên mới thành ra nóng nổi như hiện giờ.
Cứ kỳ lạ quá gì thế nào ấy.
Đúng vậy, bởi vì anh phải biết giới luật rất quan trọng, lệ giáo quan trọng.
Sư phụ, có lúc chúng con rất cảm khái một số người học Phật, nhưng vì sao những người xung quanh họ thì không học vậy? Bởi vì nhìn thấy cung cách của họ, thế là thôi tôi không học đâu.
Không sai. Cho nên người tín ngưỡng trên toàn thế giới càng ngày càng giảm sút. Đây là biểu hiện cho tướng suy. Tôi có đến thăm Vatican, Đức Tổng Giám mục của Vatican, ông Đạo Nhiên. Ông ấy quản về ngoại giao, giống như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của quốc gia vậy. Ông quản về mặt ngoại giao, đối với việc qua lại với những tôn giáo khác đều do ông ấy phụ trách. Ông ấy nói với tôi chuyện này. Ông ấy hỏi tôi chuyện này phải làm sao. Mỗi năm cứ dần giảm sút. Vì vậy tôi liền nói với ông, giáo dục quan trọng. Nếu như chúng ta bỏ qua giáo dục, không dạy nữa, đại chúng trong xã hội đối với tín ngưỡng tôn giáo sẽ trở nên lạnh nhạt. Họ chẳng có ăn ra gì cả, nhất là việc tôn giáo phê bình lẫn nhau, không bao dung cho nhau. Mọi người nhìn thấy việc này trong lòng rất buồn. Thôi thì bỏ đi, đừng theo học nữa, chẳng phải cái gì tốt đẹp. Đây coi như suy rồi. Nhưng khi tôn giáo trở về với giáo dục, tình hình sẽ khác. Thật có thể học được điều hay là phải, có khả năng phân biệt được phải quấy chánh tà. Như thế cho người khác ấn tượng chẳng phải khác rồi sao? Bởi vậy không dạy thì làm sao mà được chứ?
Sư phụ, người vừa mới nói có một khai thị rất quan trọng, tức là có năng lực phân biệt được phải quấy chánh tà.
Đúng vậy.
Thế thì những điều đúng sai chánh tà ấy không phải đều ở trong kinh điển hết sao?
Đúng vậy.
Vậy những nhân sĩ trong giới tôn giáo hiện nay cũng được, mà tín đồ cũng được, họ vì sao lại không có khả năng phân biệt vậy ạ?
Vì họ không học. Tuy họ tụng kinh, nhưng kinh nói về cái gì thì không biết. Họ có thể đọc thuộc lòng kinh, nhưng không hiểu ý nghĩa trong đó. Họ tụng cho ai nghe vậy? Cho thần nghe, cho Phật Bồ Tát nghe, chứ không phải tụng cho người nghe. Vậy sao mà được chứ?
Sư phụ, chúng con thường nghe thấy những nhà tu học của Nho thích đạo có thể lên đài giảng bài, nhưng trên thực tế, trong đời sống, họ vẫn như những gì mà chúng con mới đề cập đó. Người bên cạnh không muốn gần gũi họ, lý do bởi vì phải chăng những giới luật này chẳng liên quan gì đến họ không?
Không sai. Họ giảng là để người khác làm, chứ bản thân họ không làm. Đây là tưởng suy. Mỗi một người sáng tạo đến tôn giáo đều là bản thân mình làm trước, rồi mới bảo người khác làm, cho nên người ta mới phục. Cái giáo lý ấy mới có thể phục hưng trở lại. Tiểu trấn Than Trì sợ gì có thể làm thành công? Bởi do bản thân các thầy cô giáo làm trước. Chưa làm được, hãy khoan dạy cho người khác. Kiểu thực nghiệm như chúng tôi, trước đây có hai chuyên gia học giả đã từng làm qua, đều không làm thành công. Bởi vậy, khi chúng tôi nhìn thấy hai thất bại trước mắt, chúng tôi đưa ra nguyên tắc giáo huấn. Vì sao họ lại thất bại? Cũng chính là do nguyên nhân này. Bởi người đứng ra làm công tác giáo dục lại không làm được. Hai người họ làm được, nhưng họ không trực tiếp đi dạy học sinh, mà là học trò của họ đi dạy học sinh, nhưng học trò của họ chưa làm được.
Sư phụ nói chính là Lương Thông Minh và Yến Dương Sơ.
Đúng vậy. Khi chúng tôi tiến hành lớp giáo học này, chúng tôi chiêu sinh 37 thầy cô giáo. Tôi nói với họ, lần thực nghiệm này của chúng ta chỉ được thành công, không được thất bại. Vì sao? Tôi nói, các bạn gánh trọng trách truyền thống văn hóa Trung Quốc là tồn hay vong đều nằm trong tay các bạn. Các bạn làm thành công rồi, truyền thống văn hóa Trung Quốc có thể tiếp tục truyền xuống. Cái này có lợi cho hiện nay. Các bạn làm thất bại, đồng nghĩa tuyên bố với toàn thế giới truyền thống văn hóa Trung Quốc lạc hậu rồi, không còn tác dụng gì, hoàn toàn có thể không cần đến nữa. Sứ mạng này rất nặng. Tôi nói, hy vọng lão tổ tông sẽ bảo hộ các bạn, tam bảo gia trì các bạn. Các bạn phải thật sự làm được, thực tiện đệ tử quy, thực tiện thái thượng cảm ứng thiên, thực tiện thập thiện nghiệp đạo kinh, chính là ba thứ này ta thật sự áp dụng được rồi, làm được rồi, ta mới đi dạy cho người khác. Tôi cho họ thời gian 4 tháng, thật khó được, chỉ trong 2 tháng là họ áp dụng, làm được rồi. Cô Dương gọi điện thoại hỏi tôi, bước tiếp theo nên làm thế nào? Tôi bảo, giờ phải xuống quê, vào các hộ gia đình mà biểu diễn, dùng thân giáo làm ra cho mọi người xem. Đến các gia đình nông dân, thấy người già coi như cha mẹ của chính mình, coi mình giữ con cái họ, làm cho họ xem con cái trong nhà họ là anh em của mình, để những người đó thấy làm sao hiếu thuận với cha mẹ. Làm được 3 tuần, nói với mọi người, trung tâm khai giảng khóa học hoan nghênh mọi người đến học tập, làm thành công rồi, thật không ngờ mà. Sau 3 tháng, cả tiểu trấn thay hình đổi dạng, tâm con người đều hướng thiện, đều gọi lương tâm con người trở về. Vì thế tôi nói, thực nghiệm này đều không ngờ đến, chính là tôi vốn dĩ cho rằng muốn thành công phải mất 2 đến 3 năm mới có thể thấy được hiệu quả. Ai ngờ chỉ cần 3 tháng. Tôi nói với các thầy cô giáo, chúng ta phải khiêm cung, tuyệt đối không phải do trí huệ, đạo đức và năng lực của chúng ta có thể làm được. Vì sao có thể làm được như vậy? Thứ nhất, có tổ tông bảo hộ. Thứ hai, tam bảo gia trì. Thứ ba, nhân dân chịu phối hợp.
Dạ.
Những gì chúng ta nói, mọi người chịu tin, họ thật chịu làm theo. Vì vậy, mới có thể chuyển biến lớn đến như vậy. Việc còn lại là việc của tôi. Làm sao đem chuyện này biểu diễn ở Liên Hiệp Quốc đây? Điều là do Phật Bồ Tát an bài. Muốn tìm đến Liên Hiệp Quốc, chuyện đó khó biết mấy, vì chúng tôi chẳng có bất kỳ giấy mơ rễ má gì với Liên Hiệp Quốc. Không ngờ họ lại đến tìm tôi. Họ viết cho tôi một bức thư tổng bộ UNESCO, mời tôi vào tháng 10 lần đầu đến tham gia hội nghị của họ, vì trước giờ họ chưa từng làm qua hoạt động tôn giáo lần nào, lần đầu tổ chức hoạt động tôn giáo kỷ niệm 2500 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật, tiến hành một hoạt động như vậy với chủ đề là những cống hiến của Phật giáo đối với nhân loại. Họ mời tôi đến là đơn vị chủ trì, không phải người phụ giúp mà là đơn vị chủ trì. Chuyện này bản thân tôi còn không dám tin. Tôi cử 3 người đến Paris để nghe ngóng tình hình chuyện này là thật hay giả. Kết quả đúng là thật. Đầu đuôi câu chuyện là thế nào vậy? Cho họ mời Thái Lan làm vai trò chủ nhiệm. Đại sứ Thái Lan lại giới thiệu mời tôi tham dự làm ban chủ trì. Chuyện chính là như vậy. Đây là do tổ tông an bài để chúng tôi đem thành tựu ở tiểu trấn Thanh Trì báo cáo với Liên Hiệp Quốc, có thể gây ảnh hưởng với quốc tế. Vì vậy, tất cả mọi chuyện là nhờ tổ tông tam bảo an bài, không phải người thường có thể sắp xếp được. Người như chúng ta không cách gì làm được.
Cũng giống như chuyện sư phụ kể về bộ sách Quần Thư Trị Yếu vậy, cả nước đều tìm không ra bộ sách này.
Đúng vậy, đích thật như vậy.
Vậy mà khi người cần nó thì nó được gửi tới rồi.
Anh xem, bây giờ tôi muốn bộ sách bằng tiếng Nhật này, thì hôm nay người ta gọi điện tới tìm được rồi. Chính là quyển Tương Lai Thuộc Về Trung Quốc. Chính là quyển này do người Nhật viết.
Là nguyên bản tiếng Nhật phải không ạ?
Là nguyên bản tiếng Nhật. Còn nội dung trong đó là do ông Tha Ân Tị soạn thảo và những bài diễn giảng của tiến sĩ Tha Ân Tị, những bài được đăng trên tạp chí và báo chí, những bài có liên quan đến mảng truyền thống văn hóa Trung Quốc, họ đều sao ra và tập hợp lại.
Người Nhật đã làm việc này?
Là người Nhật, tác giả người Nhật. Cuốn kia của chúng ta là do người Trung Quốc phiên dịch. Tôi muốn tìm bản gốc.
Vậy sư phụ hy vọng sau khi tìm được sẽ...
Tìm được rồi. Nếu được, chúng tôi sẽ phiên dịch. Bởi vì thời đại của ông đã qua rồi.
Dạ.
Ông không còn bản quyền. Tức là chúng tôi sẽ cho in ấn lưu thông nội bộ. Không vấn đề, không bán.
Những nhà chính khách Nhật khi thấy quyển sách này rồi, không biết họ có cảm nhận thế nào. Tương lai thuộc về Trung Quốc.
Đúng vậy, tương lai thuộc về Trung Quốc.
Hơn nữa là do người Nhật viết.
Là người Nhật viết. Người Nhật trước kia có gốc gác với truyền thống văn hóa Trung Quốc. Bây giờ thì hết rồi. Người đời trước ấy, những người chạc tầm tuổi tôi đều có cội nguồn với truyền thống văn hóa Trung Quốc. Những người khoảng 80 tuổi trở lên.
Dạ. Nhận thức về giáo dục Phật Đà. 23 năm trước, Lão Pháp Sư khởi giảng ở Miami, nước Mỹ, với đề tài Nhận thức Phật giáo, còn lưu truyền đến tận ngày nay và trở thành tài liệu giảng dạy rất tốt cho người nhập môn học Phật. 23 năm đã qua đi, lão nhân gia, người đã 88 tuổi, vẫn nhận lời khẩn thỉnh của đại chúng, một lần nữa tuyên giảng về nhận thức giáo dục Phật Đà, soi đường dẫn lối, chỉ dẫn mê lộ cho người học Phật trong thiên hạ. Sư phụ vất vả cho người rồi. Pháp giới chúng sanh biết ơn người vô cùng. Hoan nghênh đón xem Nhận thức giáo dục Phật Đà. A-di-đà Phật. Sư phụ hay nói cách khác, tức là hơn 60 năm trước, người bắt đầu từ giới luật mà khế nhập vào cảnh giới Phật.
Đúng vậy, tôi chú trọng vào vấn đề này.
Vậy hôm nay, sau hơn 60 năm, những người nếu muốn học Phật, không phải chỉ là sự yêu thích bình thường, mà họ thật sự muốn học.
Thật muốn học, vậy phải thật sự bắt đầu từ giới mà hạ thủ.
Vậy sư phụ sẽ sắp xếp theo thứ tự là trước Sa Di Luật Nghi, tức là nền tảng. Trước cái nền tảng này còn có ba bộ là Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Sau đó mới là Sa Di Luật Nghi.
Đúng vậy, không sai. Tôi đem ba thứ này làm thành ba cái gốc. Ba gốc nho thích đạo. Gốc của nho là Đệ Tử Quy. Gốc của đạo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Gốc của Phật là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Cái này quan trọng. Ba cái này mà không còn, coi như nho thích đạo không còn. Bởi vì tu học chiếu theo chế định của Phật chính là nhất định phải học A Hàm trước. Anh xem, Phật dạy A Hàm 12 năm, Phương Đặng 8 năm, Bát Nhã 22 năm, Pháp Hoa Niết Bàn 8 năm. Anh phải tuân theo trình tự này. Nhưng Tổ sư Đại Đức Trung Quốc vào những năm cuối triều Đường không còn học tiểu thừa, các ngài dùng cái gì? Dùng nho với đạo để thay thế cho tiểu thừa, làm rất thành công. Vì thế Trung Quốc không có tiểu thừa. Hai tông phái của tiểu thừa là Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Đầu Đề Đường vẫn còn, triều Tùy vẫn còn. Đến cuối triều Đường thì mất rồi. Đến đời Tống coi như không còn ai biết đến nữa. Vì vậy hiện nay hai tông này không ai biết hết. Không phải người nghiên cứu lịch sử Phật giáo Trung Quốc sẽ không biết đến hai tông phái đó. Cho nên người xuất gia Trung Quốc học Tứ Thư Ngũ Kinh, học lễ, học lễ trong lễ ký, học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, dùng những cái này để thay thế, thay cho tiểu thừa, hiệu quả càng tốt hơn. Bởi vì đây là những thứ tục về bản địa Trung Quốc. Những cành giới nói trong đó không thua kém gì A Hàm, có thể thay thế được, làm thành công rồi. Thời kỳ sau triều Đường 1000 năm này, cao tăng Đại Đức Trung Quốc xuất hiện rất nhiều. Có thể thấy được cách làm này là chính xác.
Hay nói cách khác, cũng tức là những bậc cao tăng Đại Đức của các triều đại này đã hiện thân chứng minh cho việc nhà nho với nhà Phật.
Đúng vậy, dung hòa nhau. Dân tộc Trung Hoa này, tính chất của nó không phải là độc nhất. Nó là bao dung, cái gì cũng tốt. Chỉ cần là thứ tốt đẹp, tôi đều học. Vì vậy nó không phải là độc nhất, nó không bài trừ.
Dạ.
Cho nên cội nguồn thâm sâu của nền văn hóa này, cái này có liên quan đến cảm hứng của người Trung Quốc.
Sư phụ, vậy tức là nói học vấn học thuật của Trung Quốc là Nho gia và học vấn học thuật của nhà Phật, hai cái này đều dung hòa nhau phải không ạ?
Đúng vậy.
Nó có tính dung hợp, vậy nó phải có tính dung hòa mới có thể hòa vào nhau được.
Trên thực tế toàn bộ đều dung hòa nhau. Chẳng hạn Kitô giáo của anh, họ bài trừ, tôi không bài trừ. Tôi có thể dung chứa anh. Một mai khi anh quay đầu lại, anh liền có thể dung chứa tôi. Không tìm thấy sự bài xích đối lập, đó đều là tập khí phiền não do chưa làm sáng tỏ. Rõ ràng đó thôi. Thật sự thông suốt được lý lẽ toàn là do tự tánh biến hiện. Anh xem lục tổ nói một câu hay biết mấy, nói rõ hết rồi. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, pháp pháp đều không lìa tự tánh, làm sao nó không viên dung được? Từ trên thể hay từ trên gốc mà nói, nó là thông suốt, không có bất kỳ một pháp nào không viên dung cả. Không viên dung thì nên hỏi lại chính mình, vấn đề nằm ở bản thân mình do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, toàn bộ sẽ viên dung.
Sư phụ, tiết mục hôm nay của chúng con tổng cộng đã quay 4 tiếng đồng hồ. Sư phụ tuổi đã cao, 88 tuổi rồi, không ngại khó nhọc, vì mọi người trong thiên hạ có thể thoát khỏi biển khổ, phá mê khai ngộ.
Không dám.
Vô cùng cực nhọc. Trong lúc phỏng vấn, chúng con cũng lĩnh hội được, mỗi lần phỏng vấn đều có thể hội này thể nghiệm những điều phát khởi từ tự tánh, loại hào quang trí huệ ấy.
Không sai.
Cái này chỉ có người ở vào cảnh giới đó mới có thể lãnh hội được.
Đúng vậy.
Đôi khi rất nhiều người học Phật, đó là do sở thích của họ. Kỳ thực chúng con cũng giới thiệu với họ như thế.
Đúng vậy.
Nếu họ thật sự muốn học, thật sự ngồi trước mặt sư phụ, từ từ họ sẽ thể hội, sẽ có chút cảm giác.
Đúng vậy.
Điều này nhiều năm qua, chí ít cũng đã 8 năm rồi.
Chỉ riêng tiết mục này thôi cũng đã 8 năm rồi.
Chúng con cũng có một chút tâm đắc, nên chúng con hết lòng nguyện cầu sư phụ sẽ trụ thế lâu dài.
Trụ thế dài lâu sao mà được chứ.
Mong người trụ thế dài lâu, chuyện này quả thật là phước phần của mọi người. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn sư phụ lão nhân gia.
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn sư phụ.
Cảm ơn.
A Di Đà Phật. Các hung hòa phước của đời người, nghi nan tập chứng của thế gian, rồi sẽ đi về đâu? Sư phụ lão nhân gia tôn kính đã đáp ứng lời khẩn cầu của đại chúng, mỗi tháng đều từ bi khai thị, giải đáp từng chút một, giúp cho người trong thiên hạ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thế gian này lại trở về thời kỳ mưa thuận gió hòa, thái bình tịnh thế. A Di Đà Phật tại nhân gian đã kết thúc. Kỳ này chúng ta cùng nhau dùng tâm chí thành cảm ơn đối với sư phụ lão nhân gia, nguyện cầu ngài được pháp thể khinh an, lục thời cát tường, trụ thế dài lâu.
không thể thiếu. Lời pháp khuyên tâm dạy con hỡi sư phụ không thể thiếu. Lời pháp nhắc nhu dạy con A Di Đà. Nếu chẳng có người nói chỉ là cực lạc con thoát khổ. Con nào biết miền phía Tây Phương hồng danh Phật Di Đà. Lòng từ bi rộng lớn là sư phụ. Chẳng đến để đàn con thọ khổ đớn đau, luôn ban cho con pháp màu là sư phụ. Nhắc chiếu khổ đàn con buôn xa hết tất cả phận duyên, chỉ một niềm hồng xanh A Di Đà Phật cầu xanh tịnh độ. Đời đời con đời ơi lời sư phụ. Ôi đức từ bi phụ, lời người khuyên rằng do con tựa người trả lời, mong cho con sáng ngộ sư phụ. Nếu chẳng có người nói con khổ chẳng biết bởi vì sao, chẳng lẽ con đọa đời muôn kiếp lầm đường lạc lối đau khổ thầy ơi. Chẳng có người nói Phật tân bồn lai cho con hiểu. Con nào biết thiền ác bao ương tạo khởi bao lỗi lầm. Nếu chẳng có người nói lân át dạy khuyên con tu thiện, chẳng đời con vui trong đam mê lục đạo biển luân hồi. Nhờ người con địa phố hỡi sư phụ, con cảm niệm sư phụ. Nhờ người con hiểu nhận ra đời chỉ là giả thôi, mong cho con tính mộng già sư. Nhắc nhớ bao dạy con cũng kính xin cả mọi người, hãy yêu thương nhau chúng sống không nên oán thù thầm đầm lời dạy. Nhờ người con được vui hãy sư phụ. Chẳng thể thương người hỡi sư phụ, luôn yêu thương con rất nhiều sư phụ. Nếu chẳng có thời khuyên con chẳng thoát từ xa, rằng tiền tài lợi danh lâu vạn đại cát lên chốn địa ngục. Đời không rời xa người sư phụ, ngàn đời con nguyện theo chỉ sư phụ. Con đi sao vốn hoàn lời sư phụ, nguyện cầu xanh lạt đây cùng sư phụ. Yeah, yeah. thầy đi, nhất nhất tiến hồng dài, tiến về miền quê hương tây vườn lan quốc của Đức Phật đã.
Cúng dường Tịnh Thất Quan Âm, website vôlượngthọ.vn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi đội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Chúng sanh xa cách đã bao thu, ngần thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai? A Di Đà Phật.